Tối hôm ấy, trên sân ga đợi tàu, những người cùng cảnh ngộ trong xóm, trong làng không hẹn mà gặp nhau. Người ta quay lấy con gà trống đang nuôi con. Người ta san sẻ cho ông Long miếng cơm, nắm gạo, trong ngậm ngùi xót thương. Thằng Phượng tạm no lòng, nó ngủ say trong ổ rẻ rách ấm. Đêm về khuya, người bố dứt ruột lẳng lặng đặt con vào góc nhà ga, cầu trời cho nó gặp được người phúc đức. Nó được nuôi nấng để mai sau có da lông mọc, có chồi nên cây. Thì ông dù có chết cũng yên lòng. Một tiếng còi tàu vang lên phía hang Lạc Cẩm, xé nát cõi lòng người chồng vừa mất vợ, người cha sắp sửa lìa con. Tiếng một người đàn ông cất lên làm ông Long choàng tỉnh trong cơn nghĩ ngợi triền miên.
Ôi dồi ôi, con ai đây? Thằng bé chết rét rồi. Thảm chưa?
Tiếng kêu như một mũi dao sắc nhọn chọc thẳng vào tim ông.
Con tôi! Con ơi! Con ơi!
Ông Long khóc giống lên rồi vội chạy tới với con. Nào ngờ thằng bé chưa đoạn mệnh, con ông vẫn còn sống. Người vừa kêu là một anh thợ bẻ ghi mà ông Long không quen biết. Người thợ vội vã đặt cái kích xuống, bế đứa bé lên. Anh hỏi tên tuổi quê quán của đứa bé, hỏi tên tuổi bố mẹ nó, ghi vào một mảnh giấy rồi xin được nhận đứa bé làm con nuôi. Ông Long vừa mừng cho số phận của con, vừa đau lòng về số phận cay đắng của mình. Từ nay, ông là một kẻ độc thân cô đơn mặc sức trôi dạt trên cuộc đời. Ôi oan nghiệt làm sao! Chỉ mới mấy tháng trời mà ông, một người tài hoa, vợ con sum vầy, có nhà có cửa, giờ bỗng hóa thành trắng tay. Trắng tay hơn cả cái buổi tay trắng ban đầu khi bước vào xây dựng cuộc đời. Từ nay, ông sẽ không còn cả quê hương. Một tiếng còi tàu nữa lại vang lên. Tàu xình xịch, chậm chậm chuyển bánh. Bánh xe như nghiến nát cõi lòng người cha. Giữa đêm đen mịt mùng, với mưa rầm rả rích, chỉ có ánh đèn vàng ếch của đầu máy xe lửa. Một tiếng kêu chới với, tuyệt vọng, như tiếng một con sơn dương từ đỉnh cao rơi xuống hố sâu.
Con!
Câu chuyện bà cả gợi lên chỉ được nhắc lại rất gọn, nhưng tôi lại nhớ rất kỹ, rành rọt như kỷ niệm máu thịt của chính mình. Tôi hình dung ra cái đêm hãi hùng ấy. Mưa bụi dày đặc, đêm tối mịt mùng, tiếng còi tàu kéo dài đau và buồn mênh mang trong chết chóc, mất mát, biệt ly. Tôi cảm thấy những người ngồi trong tiệc vui hôm nay còn đeo đẳng nỗi buồn dai dẳng, chưa dứt được. Bố tôi chúc rượu bác Chiến.
Bây giờ đến lượt anh Chiến. Sắp tới có những gì vui, anh kể cho chúng tôi nghe với.
Sao lại sắp tới? Bây giờ ta chẳng vui là gì.
Bác Chiến giảng giải.
Này nha, đánh tan hai tên đế quốc to này. Anh chị em ngót nửa thế kỷ gặp lại nhau, vẫn giữ nguyên vẹn tình nghĩa này.
Bác Chiến còn làm hiệu cho bác Kim biết. Bác Kim gật gật đầu, ra chiều đã hiểu.
Chợt bác Chiến hỏi bố tôi.
Còn nhớ Đinh Công Phương không?
Bố tôi nói luôn. Sống bên nhau, đầy những kỷ niệm chua xót, sao lại chẳng nhớ?
Nghĩ ngợi một lúc, bố tôi nói thêm.
Hình như sau này anh ta có chuyển biến.
Mẹ tôi hỏi. Anh có gặp anh ấy à?
Hôm tiếp quản Sài Gòn, có gặp anh ta ở Sở Công Chính. Anh ta là kỹ sư cầu cống trong quân đội ngụy, bỏ quân dịch về làm việc ở sở.
Chú Trình có nói qua về anh ta cho tôi biết. Nghe nói anh ta có chuyển biến tốt, nhất là sau vụ bị một sĩ quan Mỹ cung cấp hành hung. Trái hiếu sao vẫn sống độc thân, không vợ con.
Bố tôi gật gù.
Cũng còn đầu óc dân tộc.
Anh ta có nhắc lại chuyện cũ không anh?
Bác Chiến cười. Chắc là bác nhớ lại chuyện hồi xưa bác vờ lên đồng đánh bố bác Phương.
Rồi bác Chiến nói.
Anh ta định tâm sự gì đó, nhưng tôi thấy chưa tiện.
Anh ta có tìm tới thăm tôi, thổ lộ một đôi điều. Nhưng tôi bảo, cuộc vui gãy khúc đoạn trường ấy chi. Một cái bắt đầu mới, phải nắm tay nhau vượt thử thách mà đi lên. Có thể tôi xin anh ta ra ngoài này ít lâu tham gia xây dựng lại cầu đá bạc. Chỉ cho người ta thấy vết nhọ trên mặt cũng cần, nhưng tốt nhất là cho người ta gương và nước sạch để người ta tự soi vào rửa lấy. Đó là thái độ đúng nhất. Bố tôi gật đầu, rung đùi lia lịa ra chiều thú vị với câu nói của bác Chiến. Hôm sau, bác Chiến rủ bố tôi cùng đi khảo sát đoạn đường sắt phía bắc huyện. Bác Chiến nắn nắn vai tôi, rồi bảo bố tôi.
Rắn giỏi ra dáng. Nó là hình bóng của chú hồi nhỏ đấy.
Tôi trông cháu là nhận ra ngay.
Nào, có đi với bác không? Cưỡi ngựa không kém Ngô Quyền.
Tôi đã xem một truyện tranh kể về Ngô Quyền. Tôi rất thích hình ảnh của ông Ngô Quyền cưỡi ngựa. Còn lâu tôi mới bằng ông Ngô Quyền. Nhưng nghe bác Chiến khen thế, tôi vui lắm. Tôi rất muốn được cưỡi ngựa cùng đi với bác Chiến và bố tôi.
Sợ bố cháu không cho đi. Hôm nay chủ nhật, cháu chẳng có bài tập gì.
Bác Chiến lại bảo.
Chủ nhật lại không có bài tập. Thì đi được đấy nhở?
Cơ mà ở đây quyền bố cháu to hơn quyền bác.
Bố tôi bảo.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà. Được rồi, hãy theo bước bác Chiến con ạ.
Tôi cứ tưởng đoạn đường sắt mà đơn vị bác Chiến sẽ làm. Tôi đã thuộc như lòng bàn tay rồi. Hóa ra nhiều chỗ tôi chưa biết. Cả tuyến đường này dài ngót 20 cây số. Đây là cầu đá bạc, nơi tôi cùng thằng Phong vẫn thường cho ngựa xuống sông uống nước và tắm táp. Mọi người dừng lại cho ngựa nghỉ. Bố con ngựa ung dung gặm cỏ ở bãi đất trống đầu cầu. Chúng tôi đến bên trụ cầu gãy. Bác Chiến và bố tôi sững sờ nhìn thất cầu nửa thân cắm xuống thác nước. Nhìn mố cầu sạt lở, bên trên đã mọc dày những bụi lau bá, những cây si. Tôi đoán chắc những kỷ niệm xưa lại trào đến với họ. Im lặng một lúc lâu, hai người nhảy xuống mố cầu làm chú bảo vệ giật thót. Chú hoảng hốt.
Báo cáo thủ trưởng, xin thủ trưởng cẩn thận cho ạ.
Bác Chiến vui vẻ.
Cậu tưởng mình trốn nhiệm vụ à? Mình không nhảy xuống thác đâu mà sợ.
Bố tôi đặt tay vào một cái hốc bảo. Đây, chỗ tôi đặt mìn đây. Đúng như các anh hướng dẫn, mìn nổ hất ngược trụ cầu không bị hỏng. Cứ để nguyên trụ cầu này, bạt mặt trên đi, rồi xây thêm. Được không anh?
Cái đó thì lại thuộc quyền các kỹ sư cầu cống.
Bác Chiến bảo.
Rồi đây, tôi chỉ là thiên lôi thôi. Hễ các anh kỹ thuật chỉ đâu là đánh đấy.
Các kỹ sư cầu cống ấy à?
Bố tôi hỏi có chút chua chát. Nghĩa là ông Phương sẽ lại sai khiến anh và tôi.
Thì ra, ta chỉ được giữ nước bằng xương máu thôi ư. Còn xây dựng thì lại là quyền người khác. Những ai có học vấn?
Câu hỏi sau cùng của bố tôi làm tôi giật thót. Học vấn? Đúng thế. Rốt nát thì mọi quyền hành sẽ rơi vào tay người khác. Còn anh trở thành cái máy. Khi ngồi để tô lên bản đồ những điểm chiến thắng tôi đã thấm thía vì chuyện rốt môn địa rồi. Nhưng bác Chiến lại nhìn bố tôi đăm đăm, rồi bác cười vang.
Đồng chí Bí Thư ơi, mấy chục tuổi đảng vậy mà đồng chí vẫn còn là anh nông dân thôi.
Sao chú hẹp hỏi thế? Sao lại nghĩ là ai đó sẽ sai khiến mình?
Người lãnh đạo giỏi là ai có khả năng thì sử dụng đúng khả năng ấy của họ sao cho có lợi nhất. Phải tìm nước cho người nhỏ rửa mặt chứ.
Thật ra, có ở cảnh ngộ của bố tôi mới thấy nỗi day dứt trong lòng là có cớ. Xin phép bạn đọc cho tôi kể qua một chút về quan hệ giữa bố mẹ tôi và bác Phương xưa kia. Ông nội tôi hồi còn trai trẻ vốn là một anh đồ nho người Hà Nội. Bị án phát vãng vì hoạt động chính trị đến vùng này. Bà nội tôi là con gái Hà Nội, có học cùng ông tôi đến đây để buộc chặt ông tôi hơn. Đích thân ông Chánh, bố bác Phương lúc bấy giờ là Chánh Tổng đón ông bà tôi, chỉ đất cho dựng trại. Đấy là mảnh đất bên mé đồi mà bây giờ hiện vẫn còn 6 cây lành ngạnh, 2 cây mít và 1 cây cau. 3 năm sau, khi ông bà tôi đặt chân lên mảnh đất này thì bố tôi ra đời. Sau bố tôi, bà tôi còn sinh nở mấy lần nữa nhưng đều không thành. Vì thế, ông bà tôi dồn cả tình thương cho bố tôi. Năm bố tôi lên 6, ông tôi bắt đầu cho học chữ Hán. Cùng học với bố tôi bấy giờ có bác Chiến là lớn tuổi hơn cả, rồi đến bác Phương. Bác Chiến học rất giỏi,
nhưng giữa chừng thì bỏ vì bố bác bị tai nạn tàu hỏa. Anh học trò này trở thành mồ côi bố. Bác Phương mài 3 ngày không thuộc được một chữ. Thành thử cũng bỏ học chữ Hán, theo học chữ Quốc ngữ. Bố tôi học chữ Hán được 2 năm thì cũng tôi học nốt. Lúc bấy giờ ai cũng bảo bố tôi là thần đồng. Bố tôi phải thôi học bởi cảnh nhà gặp nhiều khó khăn. Ông nội tôi bắt được liên lạc với tổ chức bí mật, bắt đầu hoạt động trở lại. Bọn quan lại hào lý đánh hơi thấy, nay chúng gọi lên huyện, mai gọi lên phòng nhì, phòng mật thám, tra hỏi, dọa dẫm. Những cố gắng quá sức vì cuộc sống kham khổ làm bà tôi đau ốm luôn. Về sau bà mắc một chứng bệnh mà lúc bấy giờ người ta ngờ là ho lao. Gia đình ông tôi lại phải nuôi dẽ một con trâu. Trâu ông tránh để cày dẽ mà sinh sống. Đấy, bố tôi từ một thần đồng trở thành mục đồng như thế. Bệnh tình của bà tôi ngày một nặng. Ông tôi đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc, bệnh của bà vẫn không khỏi. Một hôm, một cán bộ cấp trên bí mật đến, khuyên ông tôi đi thoát ly. Ông tôi từ chối, nói rằng vợ đang ốm nặng mà con thì còn quá bé. Câu chuyện giữa hai người, bà tôi nghe được. Ít lâu sau, vào một hôm, đêm đã về khuya, ngay ở cái trại nọ, bố tôi bỗng thức giấc vì một tiếng kêu trời. Bừng tỉnh, bố tôi thấy ông nội tôi đang khóc giấm dứt. Qua ánh đèn le lói, bố tôi thấy bà tôi nằm trên nền đất, đầu gối lên đùi ông tôi. Bố tôi chạy bổ vào khóc nức nở. Bà tôi đã dùng mái tóc dài như mây thắt cổ tự tử. Ông tôi vừa khóc vừa lần gỡ mớ tóc cho bà. Trong mái tóc dài bà cài sẵn một mẩu giấy. Đây là lời di chúc của bà. Anh và con yêu thương. Những ngày sống bên nhau, trải bao cay đắng, em vẫn thấy hạnh phúc. Em biết anh sẽ đau lòng, con sẽ khổ, nhưng em không thể sống được nữa. Vì như thế càng khổ cho anh và cho con. Em vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu sâu nặng với anh. Mẹ vẫn mang nặng tình thương không bờ bến với con khi vĩnh biệt. Đấy, bà tôi qua đời như thế. Ít lâu sau, vào một buổi trưa tháng 8, bố tôi theo ông nội đi đào củ mài, nhà hết cái ăn từ lâu. Sức ông lại yếu, nên lần hồi suốt trong rừng mà chẳng đào được củ mài nào. Rừng lại có hổ, hai cha con đành trở về không. Đến gốc cây Săng Mã, giữa cánh đồng trống, hai cha con ghé vào một bóng cây ngồi nghỉ. Bỗng một dấu hiệu lạ toáng qua trên khuôn mặt ông tôi. Mặt ông trắng rã ra, mắt dại đi giây lát, một tay đè lên ngực trái, tay kia chống xuống cỏ, hình như cố nén một cơn đau tim đột ngột ập đến. Rồi vẫy bố tôi lại gần, ông nói ngắt quãng. Con trai của bố. Rồi con sẽ lớn lên. Hãy can đảm, ngẩng cao đầu, chịu đựng những thử thách. Chưa nói hết câu, ông đã reo xuống bãi cỏ. Hai tay dang rộng như muốn ôm lấy núi ngàn, mắt nhìn thẳng lên bầu trời xanh cao vời vợi. Rồi ông đặt nhẹ bàn tay lên bố tôi, môi mỉm hơi cười. Chỉ có hai khóe mắt mọng nước nhìn bố tôi hết sức âu yếm, rồi từ từ khép lại. Sau 100 ngày ông tôi, một người bạn nghèo của ông đến. Ông bạn thắp 3 nén hương lên bàn thờ ông nội tôi, xá 4 xá, rồi khấn. Lúc còn sống, anh coi tôi như em. Giờ anh đã về với ông bà. Tôi là chú của cháu. Tôi xin thay anh lo cho cháu. Quay sang bố tôi, ông bảo. Cháu Cảnh ạ, chú biết cháu là đứa trẻ biết tự trọng, gan góc, không ngại cay cực. Cuộc đời dồn lên cháu oan khuất quá với tuổi của cháu. Con không cha như nhà không nóc, rồi đây cháu sẽ cực nhọc nữa. Phải gắng mà chịu mà chờ đợi. Bố tôi trở thành đứa bé đi ở chăn trâu cho ông Chánh, bố bác Phương, từ hôm ấy. Khi Nhật chiếm nhà ga, nhà ông Chánh là nơi qua lại của bọn sĩ quan Nhật. Người Nhật sửa sang lại đường sắt, bọn phát xít lùn này cần rất nhiều gỗ lim để làm tà vẹt. Bấy giờ bố tôi cùng bác Kim thay nhau dìu vác vai, tay dắt trâu vào rừng đốn gỗ.
Có những đợt suốt tháng một mình bố tôi, một trâu giữa rừng đại ngàn, nơi nanh hùm hang sói, bất chấp nắng mưa lũ lụt đốn gỗ cho chủ. Trong khi đó, bác Phương nắng không qua, mưa không đến, học hết trường huyện đến trường tỉnh. Đúng như người ta nói, sắt nguội mài mãi cũng thành dao. Bác Phương dù có học rốt 2 năm một lớp đi nữa, học mãi cũng thành kỹ sư. Công bằng mà nói, ngay từ khi còn thanh niên, bác Phương cũng không phải là người xấu, người độc ác. Bây giờ, thanh niên Phương cũng ít khi ỷ thế bố là chánh tổng mà hà hiếp bắt nạt bạn bè, kẻ ăn nghề ở. Anh ta cũng không quá vênh vang như con cái một số nhà giàu khác. Bố tôi bảo thế, anh ta cũng biết nể người lớn người già. Với cô em nuôi, tức là mẹ tôi, anh ta đối xử cũng có tình có nghĩa. Những ngày về nhà nghỉ, đôi khi anh cũng cùng đi rừng săn, bẫy, kiếm củi, hoặc cũng kết bạn kết bè với bọn trẻ chăn trâu, cũng thi cưỡi trâu bò, vật nhau, tập quyền anh hoặc cùng đánh trận giả. Chỉ có điều tính anh ta khùng hay nổi nóng. Với bố tôi, khi ở chăn trâu cho nhà ông Chánh, giữa anh ta và cậu bé 13 tuổi này cũng chả hăng thu gì. Duy chỉ có một lần đáng nhớ, lần mà từ ấy phân chia số phận rành rẽ giữa hai người để họ đi theo những con đường khác nhau. Lần ấy cậu bé cảnh một mình một trâu vào hòn dài kéo gỗ. Trời xế chiều, con trâu cắm đầu kéo thất lim lên dốc Trà Trõng. Trà Trõng là một ngọn núi rất cao. Đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy dòng sông loáng bạc chảy phía sau làng tôi. Nhìn ngược lên có thể thấy cả ngọn thác vàng mà nước lại như có màu ngọc bích đang tuôn chảy. Từ đỉnh Trà Trõng có một con đường trẻ dọc theo các triền núi ra phía bắc, có thể lên tận địa giới Hà Tĩnh, đi vào phía nam đến mãi Cửa Ròn. Đây là con đường thú rừng hay qua lại. Đỉnh Trà Trõng là nơi nghỉ chân không an toàn chút nào. Nhưng tai ác thay, đường dốc quá dài nên lên khỏi dốc, cho dù đi không thôi cũng phải nghỉ. Trên đỉnh dốc Trà Trõng là một bãi cỏ rộng, giữa bãi cỏ có một hồ nước. Nước rất trong, có rất nhiều loài thủy cầm đáp xuống bơi lội. Quanh hồ, đôi chỗ lau lách, ken dày. Lũ trồn cáo thường chui lủi trong giữa cỏ rậm. Đôi tai gióng ngược, cặp mắt hau háu, xanh ma, theo dõi những con thủy cầm đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, cho sóng giạt vào bờ. Thỉnh thoảng trong cây rậm, một vài con nai, con hươu dè dặt bước ra bãi cỏ. Ngánh mũi lên đón gió đánh hơi, thấy không có gì e ngại, chúng thong thả đến hồ uống nước. Xa hồ nước một chút, thợ rừng đã dựng sẵn vài ba cái chòi cao, chắc chắn quanh sàn chòi bò sàn đạo, rộng như hành lang các nhà gác. Chú thích: sàn đạo là hành lang gỗ quanh chòi. Hết chú thích. Bữa ấy, con trâu kéo thất lim lên khỏi dốc, cậu bé cảnh tháo ách cho nó nghỉ. Cậu thoăn thoắt lao lên chòi, trời tháng tư chưa nóng lắm. Con trâu không dầm nước lâu, nó lên bờ gặm cỏ. Bỗng nó nghênh nghênh cặp sừng sắc, rồi chạy về phía chòi. Gần chòi nó dừng bước, hất mạnh cặp sừng sắc nhọn như mũi kim, rồi chợt quay phắt lại đột ngột. Và kia, một con vật nền lông vàng, sọc tua cau màu xám, đang lao như bay trên ngọn cỏ về phía con trâu. Con hổ tàu cau. Chú thích: hổ tàu cau có sọc lông trên mình giống tàu lá cau úa, người ta gọi là hổ tàu cau. Hết chú thích. Chốc lát, cậu bé sợ rợn cả tóc gáy, nhưng rồi cậu chẫn tính lại. Trên chòi có đống đá cuội và các đoạn gỗ người ta để sẵn. Cậu bé nhặt một hòn đá cỡ quả cam, ném mạnh về phía con hổ và thét lớn: hổ! Hổ! Con hổ chững lại, ngẩng nhìn lên chòi, phơi cả cái ức trắng ra. Không để lỡ dịp, con trâu lao tới như bão cuốn. Hổ ta đang dướn nhìn, bỗng toài ra phía sau, nằm dán xuống đất non mỏng như một tấm chăn hoa trải trên cỏ để thu nhỏ, hạ thấp mục tiêu và tạo thế bật mạnh. Đấy là một lối hổ vừa đánh đòn tấn công nhưng lại vừa tạo cho mình một thế mới, làm cho con trâu bất ngờ, lỡ đà. Nếu là một con trâu bình thường, chắc chắn cứ thế lao tới quá đà, sẽ trình cuống họng ra phía trên miệng hổ. Và bây giờ, con hổ chỉ dướn hai chân trước lên, mồm táp mạnh để cắm phật bốn cái răng nanh trắng nhợn vào cuống họng con trâu là xong. Nhưng con trâu này không thể. Nó dừng phắt trước con hổ quá một tầm nhảy. Cậu bé lại nhặt một hòn đá, nhắm cái mặt tổ ong bò vẽ mà ném. Con hổ buộc phải nhảy dựng lên tránh cú ném,
nhanh và chính xác đến mức hổ không kìm kịp. Con trâu trụ hai chân trước, đầu cúi gằm, chia cặp sừng nhọn hoắt ra. Con hổ lao vào, chân vừa chạm đất thì con trâu hất mạnh đầu, cắm phập cặp sừng vào ngực nó, hất ngược lên, con hổ bị lộn ba vòng, bắn ra xa. Phải mất một lúc nó mới lê được vào bụi. Qua được tai họa này thì trời đã đổ tối. Kéo khúc gỗ về đến cái dốc bên vực sông ngay đầu xóm thì trời tối mịt và đổ mưa. Bây giờ còn phải qua đoạn dốc từ bến sông lên đường cái. Đường dốc đi men theo một cái chiềng, vực dốc đứng thành vại. Chú thích: cái chiềng, theo tiếng miền Trung, chỉ mặt nghiêng của bờ dốc đứng, của mái rừng dốc. Hết chú thích. Đang đi, bỗng cây gỗ trần ra khỏi con đường, lăn về phía chiền dốc. Chỉ tích tắc nữa thôi, cây gỗ lim sẽ lao tuột kéo theo cả con trâu xuống vực. Con trâu quỳ hai chân trước xuống, mõng quặp chặt vào một mô đất, mắt nhìn cậu bé. Nghĩ thương con trâu, cậu cầm dựa chặt đứt phăng dây chão. Cây gỗ lao ầm ầm xuống vực, con trâu được cứu sống. Nhưng về đến nhà, chưa kịp vào hết bát cơm, ông Tránh đã sấn vào đánh, bắt cậu phải trở vào rừng kéo khúc gỗ khác. Cậu bé không nhịn được nữa, cãi lại, giật roi từ tay ông Tránh vứt đi. Bấy giờ, ông Phương xông vào định đánh cậu bé. Cuộc xô xát xảy ra gay gắt hơn. Thế rồi cậu bé dắt theo con trâu, bỏ nhà ông Tránh ra đi. Con trâu được cắt bỏ sẹo thả vào rừng. Còn cậu bé tìm đến công trường làm củi của sở hỏa xa. Từ một cậu bé chăn trâu, bố tôi trở thành chú thợ bé nhỏ. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, chú thợ nhỏ được phái về làng bắt liên lạc với tổ chức đảng, bí mật chuẩn bị lực lượng. Sau đó bác Chiến, ông Trình cùng mấy công nhân ở trong tổ chức về cướp chính quyền ở xã. Kháng chiến bùng nổ, bố tôi vào du kích, bác Phương vẫn đi học. Khi xã tôi bị giặc chiếm, bọn giặc đưa ông Tránh ra lập hội tề. Bác Phương thôi học, xung lĩnh ngụy. Ít lâu sau nhờ học hành, gã thanh niên trẻ này được bọn Pháp phong làm trung úy, cử làm phó đồn Hồng Sơn ngay trong xã tôi. Bấy giờ mẹ tôi vào du kích bí mật, bố tôi thoát ly làm chính trị viên huyện đội, vốn thân nhau từ nhỏ. Đôi khi bố tôi vẫn đi về lối xóm cũ gặp gỡ du kích bí mật. Gặp gỡ mẹ tôi bấy giờ vẫn còn là mối tình của hai người bạn nghèo cùng một cảnh ngộ. Trung úy Phương biết chuyện phao tin dọa dẫm, hễ bắt được bố tôi thì lột ra, bưng trống cà rùng. Người ta đồn đại rằng người trung úy trẻ yêu cô em nuôi, nhưng phần vì quan hệ anh em, tuy không ruột thịt, phần vì cô du kích xinh đẹp kia đã gửi trái tim vào một chàng trai khác, nên anh ta không dám thổ lộ, vẫn giữ tư cách một người anh. Không ngày nào bãi cát ở bến sông tôi không nhuộm máu cán bộ du kích, nhưng Trung úy Phương chưa nhúng tay vào các cuộc chém giết đó. Dù vậy, cái đồn lừng lững kia vẫn là nơi trú chân của bọn giặc từ các nơi hành quân càn quét ngang qua. Một lần hai anh em nuôi chạm trán nhau, mẹ tôi bị một tốp lính bao vây trong lúc trên tay mẹ chỉ còn một quả lựu đạn thìa. Mẹ tôi rút chốt lựu đạn sẵn, bọn địch xông tới để bắt sống. Sắp đến phút quyết định, quả lựu đạn sẽ nổ trên tay mẹ tôi. Bỗng có tiếng quát lính: "Bọn bay, lùi xuống!" Thì ra, Trung úy Phương. Bọn địch lùi lại, Trung úy Phương vẫn đứng tại chỗ, nhìn cô em nuôi tay lăm lăm lựu đạn rồi bảo: "Cô Thanh, chốt lựu đạn lại, về ngay. Tôi đảm bảo an toàn cho cô." Quay sang bọn lính, anh ta bảo: "Rút lui. Nó là em gái tao, đứa nào đụng đến nó, tao bắn vỡ sọ." Sau vụ này, Trung úy Phương chuyển đi đâu không rõ. Mãi sau ngày hòa bình lập lại mới hay tin người trung úy nọ hiện đang học ở bên Pháp, đâu như ngành cầu cống. Xã tôi có một số người liên quan đến ngụy quân ngụy quyền di cư vào Nam. Riêng ông Tránh không đi. Ông tự đến trụ sở ủy ban nhận mọi tội lỗi và xin được dân làng tha thứ. Bây giờ bà Tránh đã mất, người con trai út xin vào bộ đội. Thế mới phức tạp. Cải cách ruộng đất, ông Tránh bị quy là địa chủ cường hào có nợ máu. Bố tôi trong đoàn cán bộ sửa sai cải cách ruộng đất, cân nhắc nợ nần, ân oán, tội lỗi và đề nghị đưa ông xuống địa chủ thường có con đang tại ngũ. Ông Tránh sống độc thân với số đất nông dân để cho. Khi làng tôi tổ chức hợp tác xã, theo lời khuyên của người con út và của cả mẹ tôi,
ông Chánh viết đơn xin vào hợp tác. Sau ngày bố mẹ tôi cưới nhau, ông già được bố mẹ tôi đón về, được chăm sóc.
Người con út hy sinh trong chiến tranh phá hoại, ông già sầu não và cũng qua đời sau đó. Chuyện làng xóm nhằng nhịt lấy nhau như những sợi dây bìm bịp. Trên giàn lá là thế, thật khó mà lần ra gốc, ra cành.
Bố tôi và bác Chiến rời khỏi trụ cầu, cả hai vừa đi vừa bàn luận công việc sắp tới. Chợt tiếng ông lái đò từ bên sông gọi vọng lên.
Các bác có sang đò không?
Có.
Bác Chiến giục bố tôi.
Ta sang đò đi.
Chúng tôi lên đò, bố con ngựa bơi qua sông. Khi bước chân xuống đò, ông lái đò nhìn chúng tôi chằm chằm rồi bảo.
Hai đồng chí bộ đội thì tôi không biết, còn chú này.
Ông chỉ bố tôi.
Con ông đò phải không?
Đò là tên ông nội tôi. Bố tôi ngỡ ngàng hỏi.
Xin lỗi bác.
Cháu không nhớ bác là ai ạ?
Chú không nhớ được.
Ông lái đò lại bảo. Chú có nhớ tốp bắt hổ dạo chú còn bé hơn cháu này không?
Ông chỉ vào tôi rồi hỏi. Con trai chú phải không?
Không khác chú hồi nhỏ chút nào.
Vâng.
Bố tôi nói khi con đò quay mũi sửa soạn sang sông.
Tốp bắt hổ thì cháu không quên.
Nhưng cháu không có nhớ bác.
Đúng, tôi là người nhà của người bị nạn.
Ông đò đã giúp chúng tôi nhiều nên tôi nhớ chú.
Số là vùng tôi thuở xưa nhiều làng có người chuyên bắt hổ sống.
Cái dạo bố tôi còn bé, có lần hai con hổ về xóm bắt lợn, sau đó bắt bò. Ông nội tôi bẫy được con hổ con, còn con hổ mẹ thọt một chân rất khôn, nó tránh hết các loại bẫy. Nghe nói sở thú ở Huế mua hổ sống, ông Chánh liền thuê tốp bắt hổ, tìm bắt sống con hổ mẹ. Nhưng con hổ mẹ này bị bắt hụt nhiều lần rồi, nên nó tránh không bắt những cục nhựa mà người ta ném vào để khóa những bàn chân đầy móc sắt của nó, mà gầm lên lao ngay vào vồ người. Một người trong bọn bị thương nặng, con hổ bị giết chết, nhưng ông Chánh không trả công cho tốp bắt hổ. Ông nội tôi nhờ ông cụ thân sinh bà Trình lấy thuốc đắp vết thương, cứu sống người bị nạn. Vận động bà con kẻ nhiều người ít, giúp cho tốp bắt hổ cơm gạo, ăn đường về nhà. Bây giờ ông lái đò đang nhắc tới chuyện này đây. Con đò đã ra giữa sông. Nước sông chảy rào rạt, nhưng ông lái đò vẫn đưa con đò sang ngang thẳng như kẻ chỉ. Bác Chiến chợt hỏi ông lái.
Đây là xã Tam Đa. Bác có quen ông thợ mộc nào tên là Long không?
Quen thì không quen lắm, nhưng có biết. Từ đây vào chỗ ông còn xa lắm, đường lại leo lắt.
Xin lỗi đồng chí bộ đội, đồng chí có quen ông Long à?
Tôi gọi ông ấy bằng chú, bây giờ không ghé thăm được. Nếu gặp nhờ bác nhắn dùm rằng có một đồng chí bộ đội tên là Chiến gửi lời hỏi thăm.
Ông lái đò bỗng sửng sốt.
Sao ạ?
Thưa đồng chí.
Đồng chí có phải sư trưởng Chiến không ạ?
Tôi có thằng con tiểu đoàn trưởng ở đơn vị đồng chí đấy ạ.
Nói không phải, đồng chí bỏ qua cho. Em nó biên thư về nói rằng có những vị chỉ huy hay như đồng chí thì kẻ thù nào ta cũng đánh thắng.
Thiệt đây, xin mời đồng chí ghé vào nhà uống nước đã. Nhà tôi đằng vườn cao kia kìa.
Xin lỗi bác, cho dịp khác, bọn tôi đang phải đi xa lắm ạ.
Thuyền đã cập bến, chúng tôi chào ông lái đò, bước lên bờ. Bốn con ngựa đã rũ nước cho khô lông, đứng quay mặt xuống sông chờ chủ. Đoạn đường sắt từ phía bên này cầu ngược lên ngã ba 263, nơi đơn vị thanh niên xung phong Hà Nội làm việc dạo chiến tranh phá hoại vẫn dày đặc hố bom, nhưng cây cối và bờ bụi đã rậm rạp và ít người qua lại. Chú bảo vệ luôn luôn đi kèm bên bác Chiến. Con đường nhiều chỗ xuyên qua chuông rậm, cắt ngang gành đá, có chỗ lau lách ken dày lan ra cả mặt đường. Mùi chồn cáo nồng nặc vẫn còn vương bên bờ cỏ, trên cây lá. Xa lề đường một chút, trong cây rậm có tiếng lợn rừng đàn cắn hạt sồi công cốc. Chốc chốc, lũ lợn lại đuổi nhau, cắn nhau kêu en ét. Những gành đá bên đường, trên những cành cao rậm lá, lũ khỉ vượn chia nhau giang sơn cư ngụ. Đã có những khỉ mẹ, vượn mẹ, đựu con nhỏ ngồi trên cành, thư thái cho con bú hoặc mớm thức ăn cho con, báo hiệu rừng núi đã hồi sinh.
Trên đường đi, chốc chốc chúng tôi lại bắt gặp một đàn gà rừng đột ngột bay vùng lên. Một lần một đôi cáo đuổi nhau vượt qua mặt đường, gặp ngựa chúng tôi dừng phát lại, ngơ ngác giây lát. Dương cặp mắt xanh ma nhìn đoàn người ngựa rồi quăng đuôi lấy đà nhảy trở lại bụi rậm. Một lần khác, một con gà rừng trống có bộ mã kiêu kỳ đậu ngang nhiên trên cành đa. Vươn ra mặt đường, bác Chiến rút súng lục vẩy một phát đạn, con gà rơi lộn xuống mặt đường. Chú bảo vệ vội nhảy xuống khỏi yên ngựa, nhặt lấy con mồi. Bác Chiến nói vui.
Hôm nay ông chủ khỏi với giết gà nhá.
Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi bắt gặp một con treo treo. Thấy đoàn người ngựa, con thú loài móng guốc bé nhỏ xinh đẹp này, không chạy vào bụi mà lại co một chân lên, nhảy lò cò ba chân dọc đường sắt. Loài treo treo không biết vì một duyên cớ gì mà vốn có cái tính bẩm sinh di chuyển như thế. Người ta kể rằng, xưa kia loài treo treo vẫn như các loài thú khác. Thấy người là tháo chạy, thuở ấy treo treo và cáo còn là bạn thân. Mỗi lần đi kiếm mồi, cáo và treo treo đều không rời nhau. Treo treo thường kiếm được mồi đem chia đều cho cáo. Nhưng một lần kia, cáo gặp một cái lờ đặt giữa cửa mương nước. Nước đã cạn, trong lờ đầy cá, quẫy tứ tung. Treo treo đứng trên bờ còn đắn đo thì cáo đã nhanh chân chui vào lờ. Bây giờ treo treo mới hiểu bạn mình có máu tham. Nó đứng ngoài thử nài xin cáo một con cá. Cáo nhất định không cho. Treo treo bảo, nhớ nha, có cái ăn thì quên bạn bè, gặp hoạn nạn thì chịu một mình nhá. Treo treo nói vừa dứt lời thì người chủ lờ đã hiện ra từ xa. Cáo định chui ra khỏi lờ tháo chạy nhưng không được bởi vì bị hòm giỏ giữ chặt. Cáo hoảng hốt van nài bạn dù lòng thương cứu vớt. Treo treo thương tình dặn là cứ giả vờ chết trong lờ cho đến khi nghe treo treo kêu một tiếng là vùng dậy chạy cho thật nhanh. Dặn xong, treo treo chui vào bụi rậm chờ. Chủ lờ đến nơi, thấy một con cáo nằm chết trong lờ thì reo lên.
À, con cáo chui vào ăn cá bị nước lũ dìm chết rồi này.
Ông ta tháo hòm giỏ lôi cáo ra. Chưa kịp trói cáo thì chợt ông nhìn thấy một con vật què chân chạy ngang qua trước mặt. Nó chạy cài nhắc chân trước. Chậm lắm. Chủ lờ lại reo lên.
Đất có thổ công, sông có Hà Bá. Các ngài đã phù hộ thì tôi xin bắt luôn con vật què kia là một gánh luôn thể.
Ông ta vứt cáo xuống, đuổi theo con vật què. Treo treo chỉ chờ có thế, nó kêu thét lên một tiếng rồi phóng vào bụi. Đằng kia cáo cũng vùng dậy chảy nốt. Từ đó về sau, mặc dù cáo đã quên hết ơn nghĩa, nhưng treo treo vẫn quen cái tật, hễ gặp người là co một chân lên, nhảy lo co một đoạn rồi kêu thét lên và phóng nhanh vào bụi. Giờ đây con treo treo cũng đang co một chân, nhảy lò cò trêu ngươi trước mặt chúng tôi. Bác Chiến chợt hỏi bố tôi.
Bắn súng ngắn có giỏi được như bắn nỏ không?
Ít khi bắn nên cũng không rõ. Bác Chiến trao súng cho bố tôi bảo.
Thử xem. Con treo treo kia kìa.
Con treo treo vẫn chạy lò cò phía trước. Bố tôi vẩy một phát đạn, nó nhảy tung lên rồi nằm im. Chú bảo vệ tấm tắc khen.
Hai thủ trưởng đều bắn giỏi. Thật sự em nể phục sát đất.
Bác Chiến cười.
Cậu có lệnh thủ trưởng không đấy?
Rồi quay sang bố tôi. Bác Chiến nói. Núi rừng hồi sinh, muông thú đông đàn là điều mừng. Nhưng tôi thì lại thêm một nỗi lo.
Sao lại thế ạ?
Bố tôi chợt hỏi. Nhưng chừng như hiểu ra, bố lại bảo. Mà cũng đúng thôi. Núi rừng ở đây cũng dữ dội lắm. Bác Chiến nói thêm. Vùng ta xưa nổi tiếng lắm hổ. Đoạn dốc Tam Đa này đến khe chè Kim Lũ, hổ như rươi đấy. Mấy mười năm chiến tranh bom đạn chúng lẩn đi, bây giờ muông thú hiền lành về, hổ báo cũng về theo. Đó là một khó khăn không nhỏ, cản trở công việc làm đường sắt của chúng tôi. Chúng tôi lại lên đường, vượt qua cánh rừng rậm. Trước mặt chúng tôi là ba ngọn núi đá cao sừng sững. Trên chót vót ba ngọn núi, giữa nền trời xanh, những cặp cánh đại bàng đang trao lượn. Bỗng một con xếp cánh từ trên cao bổ xuống bãi cỏ sát bìa rừng. Khi con chim cất cánh bay lên, đôi chân đã quặp chặt một con mồi. Có thể là con thỏ hoặc treo treo gì đó. Núi rừng ở đây thật xa vắng, không một tiếng người hú gọi nhau, không có cả tiếng chặt cây, tiếng đập đá hoặc tiếng chó nhà sủa. Chỉ độc một bản hợp tấu của ngàn xanh. Tiếng chim kêu, vượn hú, tiếng hoàng giác,
dễ gây cho ta một ảo giác mơ hồ, khiến ta dễ quên đi những gì đã xảy ra nơi này cách đây vài năm về trước. Nhưng chúng tôi, những người vùng này còn nhớ như in những câu chuyện hào hùng đã diễn ra ở đây vào những ngày chống chiến tranh phá hoại. Cái tên ngã ba 263 hay là đơn vị thanh niên xung phong 263 Hà Nội đã gieo vào ký ức tuổi thơ chúng tôi từ những năm còn ngồi học trong hầm đất, hang đá. Ba ngọn núi đá vươn cao, sừng sững, có nhiều chỗ vẫn còn trơ lại những vết sụt lở khổng lồ, dấu vết của đạn bom. Càng lên cao, ba ngọn núi với những vách đá hoa cương vững chãi như ba bức tượng đài về những chiến công chói lọi, đứng hiên ngang dưới ánh sáng mặt trời, sẵn sàng thách thức về bão tố với thời gian, càng trở nên kiêu hãnh. Dưới chân núi, con đường tàu cùng những mảnh đồi và khe suối hai bên bị san thành bình địa vẫn còn đơn điệu một màu đỏ quạch, không cây cối, chưa có lấy một chồi cỏ non. Ngổn ngang những mảnh gang hoen rỉ cùng những quả bom câm, những sườn ô tô cháy rụi. Giữa bình địa hoang tàn này vẫn hẳn rõ điểm hội tụ của ba con đường từ đó tỏa ra các ngả vào nam, ra bắc, ngược lên Trường Sơn Tây. Các nẻo đường đất đỏ này mưa gió vẫn chưa làm mờ đi được vết hằn của xe kéo pháo, của xích xe tăng, cả những vệt bánh ô tô tải chở nặng. Có chỗ còn cả dấu dép lốp đi vào. Cạnh đường, xa nơi tử địa mà trường tồn này là những chiến lát thấp đã bị những bụi lau bà, đót và cỏ rác phủ kín. Ở đây lại mượt mà dịu mát một màu xanh sinh sôi. Dưới màu xanh này, dưới cả những chiếc lán siêu vẹo, rột nát, có chỗ mái lá đã bị gà rừng bìm bịp đa đa. Rém lá làm tổ, vẫn còn nguyên vẹn những dãy giường cọc duyên dáng mà rát nằm là những thân cây lau bà, cây lổ ô được lạng đều tăm tắp, tết bằng dây mỏ chó. Cạnh những chiếc giường cọc, sát vách lán là những chiếc bàn xinh xinh, bốn chân cắm xuống đất, mặt bàn là rát nứa, chẻ đều, ken dày. Lại có những sợi dây phơi cũng bằng mỏ chó, khô cong, cứng như dây thép, căng thẳng tắp, chạy dọc theo lán. Vài chiếc bát sắt tráng men đã bị bom bi xuyên thủng lỗ sàng, quai được sâu những đôi đũa chuốt bằng gỗ cuống tàu. Loại gỗ khi đánh bóng có màu vàng ngà, treo bên vách. Chỉ xem qua chừng ấy thứ cũng đủ biết đây là lán ở của các chị thanh niên xung phong người thành phố. Đấy là đơn vị thanh niên xung phong 263 Hà Nội, có tên do ngày và tháng ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ghép lại. Hồi chiến tranh phá hoại, chúng tôi đã được nghe cô giáo kể về đơn vị nữ thanh niên xung phong này, đơn vị mà chính những đội viên đã làm rạng rỡ cho lịch sử của đoàn. Bây giờ tôi mới được thấy tận mắt dấu tích anh hùng của họ để lại. Tôi im lặng theo nhịp bước đều đều của con vọng phu sau những người lớn. Một cảm xúc từ đâu ập đến với tôi, đem đến cho tôi cùng lúc với niềm tự hào kiêu hãnh là tâm trạng vừa buồn vừa thương, làm đau nhói trong tim bởi một nỗi hờn căm cháy bỏng. Tôi thoáng hình dung đây là nơi lấy cái chết để vun đắp cho cuộc sống, nơi sống và chiến đấu của những người chị chỉ hơn cái mai em gái tôi 5-6 tuổi là cùng. Mà là những người con gái Hà Nội có khi vóc dáng và sức lực lại không hơn gì cái mai. Còn nói gì so với các chị vùng quê tôi. Các chị gái quê Hà Nội hẳn cũng vậy. Da rẻ chị đụng vào vỏ gai quả chôm chôm rừng đã chảy máu. Cũng sợ ma, sợ chuột con, sợ đỉa, sợ những con chim mới nở. Sợ pháo, sợ sâu gióm, sợ bóng tối, đủ thứ. Vậy mà chỗ ở và làm việc của họ là đây, nơi mà một ngày 24 tiếng đồng hồ thì 1440 phút có tiếng máy bay gầm rú, tiếng bom nổ. Chúng tôi đi nữa, đến một đoạn đường màu đất đỏ nằm sát bờ vực núi mà một bên mép đường dốc thành vại, cắm thẳng xuống tít sâu dưới lớp cỏ rác đã lên xanh. Cả đoàn xuống ngựa, bước chậm lại trầm tư. Tôi nhặt một hòn đá thả theo mép đường, hòn đá lăn theo triển dốc, lăn mãi, chả lẽ cái vực này không đáy? Đây là đoạn đường độc đạo, đường ô tô và đường sắt chập làm một.
Một nửa vỏ quả bom bi mẹ bổ đôi bằng đuôi ra màu lá cây non, màu xanh hòa bình sơn từ bên Mỹ vẫn còn loang lổ hai chữ US lồng vào nhau, cắm một đầu xuống ven đường, phía trên có một dòng chữ ghi nắn nót bằng sơn đỏ kiểu in hoa. Công trường NTNXP263HN. Con đường vẫn còn nguyên vẹn mái dốc ta luy được đầm nện rất cẩn thận, mịn màng khó mà nghĩ rằng những người chị gái đất Thăng Long của tôi đã trang điểm cho nó dưới mưa bom. Thì ra, con đường sắt không phải đến hôm nay mới được khảo sát, bác Chiến nói trong niềm xúc động. Nó đã được những đứa con, đứa cháu gái thân yêu của ta khởi công từ trước trong đạn lửa. Cách dãy lán không xa, sát ven đường là những cỗ áo quan rỗng để chờ sẵn. Mỗi cỗ có ghi 3-4 chữ cái kiểu in hoa, chắc là tên của một chị nào đó, nằm trật tự, lấp ló bên đường. Đã bị mối sông, mặc dầu màu xanh cây cỏ phủ lên, đã làm giảm đi nhiều cảm giác rùng rợn của cõi chết, vẫn khiến tôi rùng mình kinh hãi và mỗi bước đi là một bước ngập ngùi. Vẫn theo con đường sắt đi nữa, bên trái con đường, xa nơi công trường chừng 500 mét, trên quả đồi lùm lùm mâm xôi được rào chắn xung quanh bằng những cây mẫu đơn, hoa dừa, sim và những cây hoa rừng đủ loại đang đổ ra hoa. Bên trong hàng rào là một vườn hoa độc một màu tím đồng đều và quanh năm gần như tháng nào cũng có hoa nở. Hoa sim nở từ tháng 2 đến cuối tháng 3 thì tiếp đến những cây ban tím nở vào giữa tháng 3 đến tháng 4. Hết ban tím đến hoa mua rồi bằng lăng tím. Một con đường nhỏ mà hai bên đường cũng trồng hoa dẫn đến vườn hoa, lại một nửa vỏ quả bom bi mẹ xanh mát màu hòa bình với hai chữ US lồng vào nhau được sơn từ Mỹ, cắm bên lề đường với dòng chữ nắn nót kiểu in hoa phía dưới làm mũi tên chỉ. Nghĩa trang 293HN. Chắc người đầu tiên yên nghỉ nơi này là vào ngày 29 tháng 3. Chúng tôi ngập ngùi nhìn dòng chữ, vắt cương xua ngựa ra đồi, rồi trầm mặc đi vào nghĩa trang. Những ngôi mộ màu cỏ đậm nhạt khác nhau, ghi lại thời gian hy sinh khác nhau của người dưới mộ, được xếp thẳng hàng trật tự. Mỗi ngôi mộ đều có đường viền tết bằng hoa xung quanh. Các chị là thế đấy, đúng là những người con gái Hà Nội, sống ngăn nắp, diêm dúa, chuộng vẻ đẹp, thích điểm trang, giàu ước mơ. Chết cho đất nước cũng như thế, trong bình thản và hồn nhiên. Tôi ghé sát, lần đọc những mộ chí, những tên phố, tên người tưởng như từng đi suốt dặm dài lịch sử. Lê Thị Ngọc Hân, phố Ngọc Hà, Nguyễn Thị Ý Lan, phố Đội Cấn. Một kỳ đài nho nhỏ, khiêm tốn dựng lên giữa nghĩa trang, mặt trước phía trên là chiếc huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản. Bên dưới kín đáo gắn một chiếc gương tròn mà đến giờ, năm tháng nắng mưa vẫn chưa hoen nước thủy. Tôi ngỡ như một chị nào đó đang thẹn thùng soi chiếc gương xinh trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Bác Chiến và bố tôi bỏ mũ đứng nghiêm, cúi đầu trước kỳ đài. Chúng tôi để một phút mặc niệm, lòng trân trọng và ngưỡng mộ nhớ và tưởng tượng trong mơ hồ hình bóng dịu dàng xinh đẹp của những người chị vốn sinh ra từ đất ngàn năm văn vật, thủ đô Hà Nội. Đã yên nghỉ mãi mãi nơi mảnh đất này, đã giữ cho mạch máu của cả nước qua điểm nóng này trong những ngày bom đạn không bị đứt quãng. Rồi tản ra, chúng tôi sửa hoa, nhổ cỏ, đắp điếm lại những ngôi mộ bị sạt lở, gọi là đền đáp một chút công lao và sự tích của những người chị anh hùng. Bác Chiến vẻ tư lự, nói cân nhắc từng chữ, từng lời. Thế đấy, với mỗi con người thì sống không chỉ là sự có mặt trên đời, vì nếu thế thì chẳng khác gì những chiếc nấm mốc. Với con người, sống là chiến đấu, là lao động sáng tạo, là đấu tranh cho một sự nghiệp cao cả. Với ý nghĩa ấy, cho dù không còn trên đời này thì người đó vẫn sống, vẫn trói lọi mãi mãi. Nếu vào lúc khác, khung cảnh khác, câu nói của bác Chiến hẳn không làm tôi xúc động là bao. Nhưng hôm nay, trong nghĩa trang này, lời bác Chiến bỗng làm xáo động trong tôi. Suốt dọc đường ngã ba 263 trở về nhà, tôi vẫn còn ngẫm nghĩ.
Phải chăng lời bác Chiến chính là điều mà các thầy cô khi chuyện trò cởi mở và nghiêm túc với các học sinh lớn chúng tôi thường nhắc tới? Đó là lẽ sống.